Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio hoặc từ SBS Your Language app của các thiết bị thông minh. Bây giờ đang là mùa lễ Phục sinh. Sự sống lại của Chúa Giê-xu mang một ý nghĩa rất lớn trong tôn giáo và đồng thời điều đó cũng có những ảnh hưởng đến ý niệm sống lại trong những phương diện khác của cuộc nhân sinh. Trong câu chuyện văn nghệ tối chủ nhật tuần này, Tu Trinh muốn mời anh Hoàng Ngọc Tuấn nói về ý niệm sống lại trong văn chương và nghệ thuật. Theo quan sát của anh Hoàng Ngọc Tuấn thì trong tác phẩm thơ văn thì ý niệm sống lại đã được tiếp cận như thế nào anh?
Ý niệm sống lại đã xuất hiện rất nhiều trong tác phẩm của các nhà thơ và nhà văn trên thế giới này, và ngay cả ở Việt Nam. Riêng ở Việt Nam thì có lẽ bài thơ Phục sinh của Thanh Tâm Tuyền trong tập Tôi không còn cô độc xuất bản năm 1956 là một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất trong những bài thơ viết về mùa Phục sinh. Bài thơ có những hình ảnh tôn giáo như là buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường, tôi xin một chỗ quỳ thầm kín, hay là tiếng kêu là kinh cầu. Những điều này cho thấy cái nhan đề phục sinh đã đến trực tiếp từ ý niệm sống lại của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên trong bài thơ này, Thanh Tâm Tuyền lại nói đến sự phục sinh của tâm hồn, chứ không phải sự phục sinh của một con người đã chết. Bài thơ có những câu như buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường, tôi xin một chỗ quỳ thầm kín cho đứa nhỏ linh hồn. Hoặc là và tâm hồn anh vừa sống lại thành trẻ thơ, trong sạch như một lần sự thật. Như thế thì ở đây, sự phục sinh là sự sống lại của một tâm hồn mới hoàn toàn trong sạch. Đây là nguyên văn của bài thơ. Phục sinh, tôi buồn khóc như buồn nôn. Ngoài phố, nắng thủy tinh, tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ, Thanh Tâm Tuyền. Buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường, tôi xin một chỗ quỳ thầm kín cho đứa nhỏ linh hồn sợ chó dữ, con chó đói không màu. Tôi buồn chết như buồn ngủ, dù tôi đang đứng trên bờ sông, nước đen sâu thao thức, tôi hét tên tôi cho nguôi giận, Thanh Tâm Tuyền, đêm ngã xuống khoảng thì thầm tội lỗi. Em bé quàng khăn đỏ ơi, này một con chó sói, thứ chó sói lang thang. Tôi thèm giết tôi, loài sát nhân muôn đời, tôi gào tên tôi thảm thiết, Thanh Tâm Tuyền, bóp cổ tôi chết gục để tôi được phục sinh. Từng chuỗi cuộc đời tiếp nối, nhân loại không tha thứ tội giết người, bọn đao phủ quỳ gối giờ phục sinh. Tiếng kêu là kinh cầu những thế kỷ chờ đợi. Tôi thèm sống như thèm chết, giữa hơi thở giao thoa, ngực cháy lửa, tôi gọi khẽ, em hãy mở cửa trái tim. Tâm hồn anh vừa sống lại thành trẻ thơ, trong sạch như một lần sự thật.
Bài thơ Phục sinh của Thanh Tâm Tuyền có những ngôn từ và hình ảnh rất là mới lạ và táo bạo so với quan niệm thơ của nhiều người Việt Nam trong thập niên 1950. Vậy ngoài ý niệm phục sinh như là sự sống lại của tâm hồn, thì các nhà thơ còn khai triển theo những cách nào khác không anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Có nhà thơ đã sử dụng ý niệm phục sinh để nói về sự sống lại của cả một dân tộc. Như trong bài thơ Phục sinh của nhà thơ tiệp Vladimir Holland chẳng hạn. Vladimir Holland đã từng là đảng viên Đảng Cộng sản tiệp. Nhưng năm 1949, ông chống lại cái thái độ chạy theo đuôi Stalin của Đảng Cộng sản tiệp. Và sau đó ông từ bỏ đảng, trở lại với Thiên Chúa giáo và sống ẩn dật và làm thơ. Trong bài thơ Phục sinh, Vladimir Holland đã tin tưởng rằng một ngày nào đó cả dân tộc tiệp sẽ sống lại, ngay cả những người đã chết cũng sẽ sống lại. Đó là ngày mà chế độ cộng sản độc tài ở tiệp không còn nữa. Vâng, thì tất nhiên ngày đó đã đến vào năm 1989. Tiếc thay, ông đã qua đời vào năm 1980, và đến năm 1989 thì chế độ cộng sản ở tiệp mới sụp đổ. Nên những cái ước mơ của ông đã thành sự thật nhưng ông không biết. Cái bài thơ nó dài nhưng có một đoạn như thế này: sau cuộc đời ở chốn này, một ngày kia chúng ta sẽ được đánh thức dậy bằng những tiếng tù và kèn quân khủng khiếp. hãy tha thứ cho tôi, lạy Chúa. Nhưng tôi mong mỏi rằng sự bắt đầu và phục sinh của chúng tôi, những người đã chết, sẽ được báo trước bằng tiếng gáy của một con gà. Chúng ta sẽ nằm lại lâu hơn một chút. Người trỗi dậy trước nhất sẽ là mẹ. Chúng ta sẽ nghe tiếng mẹ lặng lẽ nhóm lửa, lặng lẽ đặt ấm nước và nhẹ nhàng lấy cái cối xay cà phê từ trong chạn ra. Chúng ta lại trở về nhà.
Thật là những hình ảnh đẹp đẽ, cảm động. Người mẹ đã qua đời từ lâu, nay sống lại. Trước hết, lặng lẽ đặt ấm nước, pha cà phê cho các con và mọi người đều sống lại trên một đất nước tự do. Phục sinh như là sự sống lại của tâm hồn. Phục sinh như là sự sống lại của cả một dân tộc. Thật là những ý tưởng rất là tuyệt vời. Vậy, ngoài bài thơ Phục sinh của Thanh Tâm Tuyền, theo anh Hoàng Ngọc Tuấn, thì có một bài thơ phục sinh nào của một nhà thơ Việt Nam nào mà anh cho là đáng nhớ?
Các nhà thơ Việt Nam đã viết rất nhiều bài thơ hay về phục sinh. Nhưng có một bài mà anh đặc biệt thích là bài Giả Thiết về cánh tay phải của Chúa Giê-xu của Thần Nhiên. Cái bài này sau này đã được một họa sĩ tên là Minh mới ghép hình vào và đưa vào trong cái chương trình PowerPoint. Rồi anh có viết nhạc nền cho cái bài đó nữa và đăng lên tiền vệ để mọi người có thể vừa đọc thơ vừa nghe. Thì trong bài thơ này, ý niệm phục sinh có ý nghĩa là sự sống lại của ý thức về tự do. Thần Nhiên mô tả hình ảnh Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng mà khác với những gì được kể lại trong Thánh Kinh, Thần Nhiên nói rằng Chúa Giê-xu không thể chết, cũng như những dân tộc bị vùi dập dưới ách bảo tàng sẽ không thể chết và sẽ vùng lên khi ý thức về tự do được phục sinh trong lòng của mỗi người. Thì nguyên văn bài thơ như thế này, mình xin đọc cho thính giả SBS Radio nghe. Giả thiết về cánh tay phải của Chúa Giê-xu. Quân dữ đóng đinh Giê-xu trên đồi Gôn-gô-tha. Tôi đứng cuối dốc chặng đường thương khó, tiếng búa nện chang chát. Khi Madalena lấy tóc lau chân người, ông vẫn chưa chết. Khi những ngã đường vào Bangkok bị đóng chốt, ông vẫn chưa chết. Khi người ta hạ thập giá xuống, ông vẫn chưa chết. Khi lệnh thiết quân luật được ban hành ở Lhasa, ông vẫn chưa chết. Khi máu trong người chảy cạn thấm đầy mặt đất, ông vẫn chưa chết. Khi xe tăng nghiến xích trên quảng trường Thiên An Môn, ông vẫn chưa chết. Khi trời đất tối sầm thì mọi người kinh sợ bỏ về. Tôi phát hiện ra ông ngoài mái hiên ngôi nhà thờ nhỏ ở Long An. Anh thợ mộc 33 tuổi đang khắc liệm trên thập giá. Cánh tay phải đứt rời treo lạc lìa kỳ dị. Tôi chĩa ống kính vào mạng sườn, tìm tín hiệu sự phục sinh. Giê-xu chưa chết. Tôi gọi xe cấp cứu 115 bằng điện thoại di động. Những biện pháp cầm máu không phủ sóng. Khi tôi viết xuống những dòng này, ông vẫn chưa chết. Thoi thấp thở, chờ đợi, cơn hấp hối kéo dài đến vô tận. Nhưng cánh tay phải tự nó tháo rời ra khỏi lỗ đinh, rồi cất lên khỏi mặt địa cầu. Tôi ngó lên bầu trời đêm Địa Trung Hải. Ngoài những vệ tinh viễn thông và hệ thống phòng thủ từ xa là tín hiệu của sự sống. Đêm, trái đất lang thang ngây ngất. Cánh tay phóng đản đã ân cần ôm mái tóc lả lơi trong quán rượu 2000 năm trước, lững lờ bay trong vũ trụ mênh mông.
Ý niệm phục sinh quả thật là phong phú qua tư tưởng và ngòi bút của các nhà thơ. Còn các nhà văn và các nhạc sĩ thì chắc chắn cũng có rất nhiều cách suy nghĩ sâu sắc về ý niệm này, phải không anh Tuấn?
Vâng, thì vô cùng phong phú, mình không thể kể hết được. Có một cái cuốn tiểu thuyết rất lừng danh mà được quay phim rất là nhiều lần, đó là cuốn The Great Gatsby của Scott Fitzgerald. Và mới năm ngoái đây cũng có cuốn phim mới ra nữa. Thì ở trong đó có một cái đoạn nói về cái sự phục sinh, tức là làm sống lại quá khứ. Đó là chủ đề chính của cái cuốn tiểu thuyết và cuốn phim đó. Trong phim có đoạn là nhà báo Nick Carraway nói với ông Gatsby như thế này: ông không thể làm sống lại quá khứ được đâu. Thì ông Gatsby mới trả lời: sao không? Tất nhiên là được chứ. Thì đoạn đó là đoạn rất quan trọng. Ông cố gắng làm sống lại quá khứ. Ông bỏ cả cuộc đời của ông để làm sống lại quá khứ. Có nghĩa là ông tìm lại người yêu trong quá khứ của ông, và ông tìm cách đưa nàng trở về để tái hợp cái tình yêu đó. Nhưng mà rồi cuối cùng ông tưởng ông đã sắp thành công rồi, ông tưởng là nàng đã trở về thì bao nhiêu bi kịch nó xảy ra và cuối cùng ông phải chết. Nhưng mà cái ý niệm của cuốn tiểu thuyết là người ta vẫn có thể làm sống lại quá khứ nếu người ta cố gắng. Thì phục sinh tức là sống lại một cuộc đời khác, nó cũng là một cái ý niệm mà người khác nói, những cái nhà nghệ sĩ khác cũng nói. Cái nghĩa là không những là làm sống lại quá khứ mà còn làm sống lại cuộc đời của chính mình, làm cái cuộc đời cũ của mình nó không còn nữa, nên mình sống lại như một con người mới. Thì cái đó cũng là một đề tài người ta nói rất là nhiều. Cái việc mà phục sinh là sống lại một cuộc đời khác của chính mình, một sự thay đổi toàn triệt của cuộc sống của chính mình như một con người, thì cái điều ấy nó được viết rất là thú vị. Mà có lẽ rằng là đó là một trong những đề tài mà viết về cái sự phục sinh nhiều nhất đấy.
Vậy anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể giới thiệu cho thính giả của SBS Radio nghe một ca khúc về sự phục sinh của cuộc sống chứ?
Vâng, thì một cái ca khúc thú vị là của cái cô nhạc sĩ trẻ ở Phi Luật Tân, cô tên là Janet Basco. Cô viết cái bài là You Made Me Live Again, anh làm em sống lại. Thì trong đó cô mới kể rằng là lúc trước kia cô đã bi quan thế nào, buồn bã thế nào, chán đời thế nào. Thế rồi cái người tình này đã đến như một người bạn của tinh thần và giúp đỡ và đem cô vào một cuộc sống mới. Và sau đó cô cảm thấy như cô đã sống lại hoàn toàn, sống lại y như một con người, mà một con người khác, một người hoàn toàn khác, một con người chan chứa ánh sáng và hy vọng. Bây giờ mình xin mời Tú Trinh và thính giả SBS thưởng thức bài You Made Me Live Again, nhạc và lời của Janice Basco, một nữ nhạc sĩ trẻ của Phi Luật Tân. Em đã buồn bã, chán đời và rất bi quan. Anh đã nắm lấy tay em và an ủi tinh thần em. Em đã đi lạc và anh đã chỉ đường cho em. Và giờ đây, cuối cùng, em đã tìm thấy nơi an trú của em ở trong anh. Em vẫn còn nhớ những khoảng thời gian em đã trải qua, tâm trí rối bời và em đã không thể biết phải làm gì. Em đã sắp buông tay thua cuộc và anh đã cho em niềm hy vọng. Anh đã làm cho em mạnh mẽ từng ngày qua. Anh đã làm em sống lại. Em đã thất lạc trong bóng tối với trái tim cô đơn và tan vỡ. Thế rồi anh đã đến và mang em vào cuộc đời anh. Anh vẫn luôn luôn ở đó để trao một bàn tay giúp đỡ khi những người bạn tốt thật là hiếm hoi. Anh đã làm cho mọi việc sai lầm thành ra đúng đắn. Anh đã làm cho ngày tháng của em tỏa sáng. Anh đã làm em sống lại. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Em đã thất lạc trong bóng tối với trái tim cô đơn và tan vỡ. Thế rồi anh đã đến và mang em vào cuộc đời anh. Bây giờ anh hãy nhìn em là một con người khác. Trở lại đứng vững trên đôi chân của mình, em không sợ phải đối diện với thế giới, vì anh đã dạy cho em cách trở nên mạnh mẽ. Anh đã làm em sống lại. Anh đã làm em sống lại.
SBS có rất nhiều nội dung thích hợp với nhu cầu của quý vị, bao gồm tin tức, thời sự, giải trí, thể thao và ẩm thực. Để tìm biết về những nội dung phong phú sẵn có bằng tiếng Việt, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.